Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 6 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Với chủ đề Sách tri thức khởi nguồn thành công, ngày hội đọc thành phố Thái Nguyên năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 tới tại trường tiểu học Nha Trang với quy mô trên 1.000 người tham gia.
Chỉ vì thiếu hiểu biết về cuộc sống mưu sinh cùng với tâm lý muốn đổi đời mà một số người dân trên địa bàn xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm. Thế nhưng thực tế tại đất khách quê người không như họ mong đợi, nhiều trường hợp đã phải trả giá đắt, thậm chí cả mạng sống của mình. Chuyên mục Vì An ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã khẳng định những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trong quý 1 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
3 tháng đầu năm 2017, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo chỉ đạo, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp và sự đồng thuận cao của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt cao so với kế hoạch đề ra. Kinh tế giữ nhịp độ tăng trưởng, thu ngân sách quý 1 ước đạt 508 tỷ đồng, bằng 45,2% kế hoạch tỉnh và bằng 41,47% kế hoạch thành phố, bằng 214,7% so với cùng kỳ. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, nghị quyết số 03 ngày 8 tháng 12 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2020. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy trình điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Thái Nguyên, xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tập trung chỉ đạo về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đề án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Lĩnh vực văn hóa đảm bảo sinh xã hội quan tâm nhất là được chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo trên địa bàn. Các nhiệm vụ quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình cơ sở để chỉ đạo kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết trung 4 khóa 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, điều lệ tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như công tác tham mưu của một số phòng ban thiếu sự chủ động, một số ít xã phường chưa chủ động thiếu quyết liệt trong kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, còn để tình trạng xây dựng nhà không phép, trái phép. Công tác triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị nghị quyết ở một số cơ sở tiến độ còn chậm. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động ở một số địa phương, cơ quan đơn vị còn chung chung, chưa bám sát vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban chấp hành đã tập trung thảo luận các bước tiến hành trong thực hiện kế hoạch điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Trong đó đặc biệt lưu ý đến công tác nắm tình hình an ninh chính trị, tâm tư nguyện vọng của người dân trong vùng điều chỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân các xóm, xã sẽ được điều chỉnh về thành phố Thái Nguyên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác điều chỉnh địa giới hành chính, phải làm tốt công tác dân vận để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thuộc 5 xã được điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên, gồm xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, xã Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình. Để ngày 9 tháng 4 tới đây, tỉnh Thái Nguyên sẽ lấy ý kiến đồng loạt đối với các xã, thị trấn đạt kết quả tốt. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thực hiện bầu bổ sung 2 đồng chí thành ủy viên và thực hiện bầu kiện toàn chức danh ủy viên Ủy ban kiểm tra.
Chiều ngày 5 tháng 4, Ban tổ chức Ngày hội đọc thành phố Thái Nguyên năm 2017 đã tổ chức họp bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp. Với chủ đề sách tri thức khởi nguồn thành công, ngày hội đọc sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú đa dạng như thi không gian trưng bày sách, thi xếp sách nghệ thuật, thi thuyết trình giới thiệu ấn phẩm sách về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, biển đảo quê hương, thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển, thi vẽ tranh với chủ đề em yêu thành phố Thái Nguyên, tổ chức các trò chơi với sách, các trò chơi dân gian và truy cập mạng internet miễn phí nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc giữ gìn và bảo vệ sách. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các phòng ban đơn vị có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí vị trí trưng bày sách cho các đơn vị tham gia, đảm bảo tốt các điều kiện về y tế, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội. Theo kế hoạch, ngày hội đọc sách năm 2017 được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 tại trường tiểu học Nha Trang, thành phố Thái Nguyên với quy mô trên 1.000 người tham gia. Trong đợt tiêm phòng đầu tiên của năm 2017, từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4, ngành thú y tỉnh đã huy động lực lượng thú y viên của các xã, thị trấn tiến hành tiêm tập trung, cuốn chiếu theo từng khu vực. Nhờ đó, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đã đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, các địa phương trong tỉnh đã tiêm gần 64.000 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn trâu bò, đạt 50% kế hoạch năm. Trên 124.000 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc, đạt 60% kế hoạch năm. 289.000 liều vaccine phòng dịch tả lợn, 60% kế hoạch năm, trên 200.000 liều vaccine phòng bệnh tụ dấu lợn, gần 59% kế hoạch năm, gần 6.000 liều vaccine lepto, 100% kế hoạch năm, gần 15.000 liều vaccine phòng bệnh tai xanh, đạt 100% kế hoạch năm, 100.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm. Đặc biệt, đối với tiêm phòng dại trên đàn chó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên toàn tỉnh đã tiêm được trên 144.000 liều vaccine phòng bệnh dại, đạt 90% kế hoạch năm. Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đề nghị trạm chăn nuôi thú y các huyện, thành thị phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát tỷ lệ tiêm phòng của từng loại vật nuôi, tập trung chỉ đạo tiêm bổ sung đối với đàn vật nuôi mới tái đàn, đặc biệt là trên đàn gia cầm. Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, ngày 31 tháng 3, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 2 công ty, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Đại An, tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng dân dụng, giao thông thủy lợi, phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng, sản xuất mua bán lắp đặt kết cấu thép, khung nhà, hàng rào, hoa sen, lan can cầu thang, cửa sắt, mái tôn và Công ty cổ phần Kim khí Thương mại Đại Lộc tại số nhà 408/1, đường Cách mạng tháng 8, tổ 1, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, mua bán kim khí, sắt thép, tôn, vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ, gia công cắt gọt các mặt hàng kim khí, kinh doanh dịch vụ khách sạn. Đây là 2 công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, 2 công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 4 tháng 4 năm 2017 theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ý, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Cuối năm 2016, thành phố Thái Nguyên chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2035. Theo đó, thành phố Thái Nguyên, trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh được mở rộng về phía đông và phía bắc, bao quanh dòng sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn thành phố. Như vậy, diện tích của thành phố Thái Nguyên được mở rộng thêm hơn 5.243 ha, gồm diện tích tự nhiên của các xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, xã Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình. Thực tế cho thấy từ nhiều năm nay, lợi thế dòng sông Cầu chưa được khai thác và phát huy hiệu quả. Đô thị chỉ phát triển lệch về phía bờ hữu sông Cầu, hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu quy củ. Việc điều chỉnh theo hướng mở rộng thành phố về phía đông và phía bắc để phát triển đô thị hai bên sông theo hướng trên bến, dưới thuyền là đòi hỏi cần thiết và phù hợp với sự phát triển tự nhiên. Năm 2016, Thái Nguyên đã mời gọi đầu tư thành công một dự án có đặc tính vừa trị thủy, vừa phát triển đô thị hai bờ sông Cầu với mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây là điều kiện quan trọng để hiện thực hóa chủ trương mở rộng thành phố. Chúng ta đều biết, vị trí của tỉnh và của thành phố Thái Nguyên hiện nay trong cực phát triển kinh tế vùng thủ đô là hết sức quan trọng. Cũng trong năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó xác định Thái Nguyên có vị trí quan trọng và thành phố Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của cực phát triển vùng. Bởi vậy, việc mở rộng thành phố ngoài khai thác tiềm năng lợi thế của đô thị bên sông còn là đòi hỏi cấp thiết cho một lộ trình nâng tầm vị thế của cả tỉnh. Việc mở rộng thành phố cũng được xem là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh. Đây còn là cơ sở để thành phố Thái Nguyên thống nhất quản lý không gian đô thị hai bờ sông Cầu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư. Để thực hiện hóa chủ trương mở rộng thành phố Thái Nguyên, những ngày qua, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính tỉnh đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án điều chỉnh cụ thể. Theo đó, điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính xã Sơn Cẩm gồm diện tích 16,9 km2, dân số trên 13.200 người dân về thành phố, chuyển toàn bộ xã Linh Sơn gồm 15,49 km2 và 9.720 người dân, chuyển xã Huống Thượng gồm 8,2 km2 và 6.490 người dân, chuyển thị trấn Chùa Hang gồm 3,02 km2 và 10.948 người dân, chuyển xã Đồng Liên gồm 8,86 km2 và 4.977 người về thành phố. Ngoài ra sẽ thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Về việc điều chỉnh địa giới hành chính không ảnh hưởng đến các hoạt động đi lại, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân và cũng không làm tăng các đơn vị hành chính các cấp của tỉnh. Việc điều chỉnh mở rộng thành phố Thái Nguyên là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành, đảm bảo các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Tuy nhiên, để đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và có sự nhất trí, đồng thuận cao của người dân các địa phương trong phạm vi điều chỉnh. Theo kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân sẽ diễn ra đồng loạt trong một ngày, từ 7 giờ đến 17 giờ ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2017. Đối tượng lấy ý kiến là người đủ 18 tuổi trở lên, tính đến ngày lấy ý kiến, có hộ khẩu thường trú tại địa bàn các xã, thị trấn nói trên. Sau khi ghi ý kiến vào phiếu theo mẫu, cử tri sẽ tiến hành quy trình bỏ phiếu theo quy định. Kết quả kiểm phiếu sẽ được báo cáo theo trình tự từ cấp xã lên huyện và tỉnh, từ đó làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo, trước nội dung đề án liên quan trực tiếp tới xã, thị trấn, đến các xóm, tổ dân phố và nhân dân nghiên cứu thực hiện. Trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua đề án và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân cấp huyện xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2017. Sau khi hoàn thành điều chỉnh, thành phố Thái Nguyên sẽ có 32 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, trong đó tăng từ 19 phường lên 21 phường, từ 8 xã lên 11 xã. Diện tích tự nhiên của thành phố cũng sẽ tăng từ trên 170 km2 lên trên 222 km2. Dân số tăng từ 317.580 người lên 362.921 người.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết có nhan đề Cái kết đắng cho việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Phú Xá, Đồng Quang, Thịnh Đán. Đáng chú ý, Khoảng 22 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2017, bà Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tổ 29 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô Yamaha Jupiter biển kiểm soát 20L1-1758 đến khu vực công ty gạch Đồng Tâm thuộc tổ 29 phường Phú Xá. Có một đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe Way Alpha biển kiểm soát 99G1-28552 cùng chiều áp sát bên trái xe của bà Lệ vào lề đường và quát bà dừng lại. Khi bà Lệ điều khiển xe lên vỉa hè và rẽ vào ngõ 1421 để đi về nhà, đối tượng tiếp tục đuổi theo, áp sát bên trái rồi vượt lên chặn đầu xe bà Lệ. Khi bà Lệ xuống xe, đối tượng liền rút chìa khóa xe của bà Lệ. Bà Lệ liền giằng lại được chìa khóa xe thì đối tượng quát lớn: "Bà có bao nhiêu tiền bà bỏ hết ra đây?" Bà Lệ chi hô: "Cướp, cướp." Đúng lúc đó, tổ công tác công an phường Phú Xá đi tuần tra phát hiện bắt giữ và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên về hành vi cướp tài sản. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Vào hồi 22 giờ 40 phút ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại vỉa hè trước cửa công ty cổ phần truyền thông Kim Cương thuộc tổ 10 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, chị Hà Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1992, trú tại tổ 17 phường Đông Quang, đang đứng chờ bạn và có cầm chiếc điện thoại iPhone 5S màu trắng bấm số điện thoại, thì bất ngờ có hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Dream không rõ biển kiểm soát đi từ hướng Đồng Quang tới áp sát chị Trang. Nam thanh niên ngồi sau xe dùng tay phải giật mạnh chiếc điện thoại di động chị Trang đang cầm trên tay, rồi cả hai điều khiển xe bỏ chạy theo hướng phường Tịnh Đán. Tài sản bị cướp giật theo bị hại khai trị giá khoảng 3 triệu đồng. Hiện công an thành phố đã lập hồ sơ và đang tiếp tục điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 53 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 124 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 37 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 157 ca với 664 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại tổ 13 Túc Duyên. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe mô tô Exciter biển kiểm soát 20F1-25042 tại Tiên Hội Đại Từ, Thái Nguyên. Công an thành phố bàn giao hồ sơ tang vật và đối tượng cho Công an huyện Đại Từ giải quyết theo quy định. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch 510 đấu tranh phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm. Nổ hầm khí bioga khoảng 20 giờ 40 phút ngày 23 tháng 3 năm 2017 tại nhà ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, tổ 19, Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên, xảy ra nổ hầm khí bioga. Nguyên nhân do cháy khí bioga trong hầm dẫn đến tiếng nổ lớn, không có thiệt hại về người. Về tài sản, nhà ông Khánh sập chuồng lợn, nhà bà Vũ Thị Hồng vỡ một ô cửa kính kích thước 1m50, nhà ông Trần Văn Tuyên vỡ đường ống dẫn nước và tét nước ở nóc nhà. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 75 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 xe ô tô, 19 xe mô tô, 3 xe đạp điện, 50 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, có 4 trường hợp xe khách thuộc nhóm bằng thăng, thái chọc, chip trường, xử lý phạt tiền 41 trường hợp vi phạm, thu 63 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 113 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 97 trường hợp vi phạm. Thực hiện 21 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống loa phát thanh tại các cụm đèn tín hiệu, khu vực tập trung đông người. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2017, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện 7 trường hợp người Việt Nam sang Trung Quốc lao động trái phép bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ, đẩy đuổi trở về Việt Nam. Số công dân trên đều là người dân lao động sống tại xóm Cầu Đá và xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Hầu hết họ đều trong độ tuổi lao động. Cũng chính vì nguyên nhân thiếu hiểu biết vì cuộc sống mưu sinh cùng với tâm lý muốn đổi đời, mà nhiều nam thanh niên đã nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng môi giới, bỏ ruộng đồng vượt biên trái phép sang Trung Quốc, hòng tìm cơ hội đổi đời.
Một trong những nam thanh niên vượt biên trái phép sang Trung Quốc phải kể đến là Đặng Thái Ninh, sinh năm 1987, thường trú tại xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Ninh nghe đối tượng môi giới dẫn dắt sang Trung Quốc lao động với mức thù lao cao hơn nhiều so với ở Việt Nam, nên đã rủ một số bạn bè cùng mình vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Các đối tượng tự bắt xe khách tuyến Thái Nguyên Móng Cái Quảng Ninh, lên đến bến xe Móng Cái sẽ có người địa phương được sắp xếp từ trước ra đón và đèo xe máy ra đến bến đò tại biên giới Việt Nam Trung Quốc. Sau khi lên đò qua sông sẽ có người chờ đón và tiếp tục đưa các đối tượng lên xe ô tô con đi thẳng đến nơi làm việc là xưởng gạch silicat tại Quảng Đông Trung Quốc. Tại đây sẽ có người sắp xếp chỗ ở và công việc cụ thể cho số người xuất khẩu lao động trái phép. Ninh kể.
Cái đấy thì em cũng gọi là tình cờ em gặp, thì em đi làm thì là gặp có người ở bên đấy họ bỏ rủ sang đi làm thôi. Họ sang Trung Quốc làm lương cao hơn. Thế là theo người ta đi thì người ta cứ hướng dẫn là xuống Móng Cái rồi liên hệ với một bà tên là Hằng. Thế là bà gọi xe cho sang. Thì sang thì cũng cứ xuống đến Móng Cái, thế người ta cứ đưa sang là cứ theo xe người ta đi thôi. Đi làm gạch xi, làm silicon, làm cũng vất vả. Đi làm thì cũng làm từ 3 giờ sáng, cô lên làm đến tận 7-8 giờ tối, công việc nhiều, xe pháo vào thì bốc cả ngày, có khi làm cả ngày. Không chỉ nói mồm thôi chứ làm gì có ký giấy hợp đồng gì đâu, chỉ có là hợp đồng ở mồm thôi.
Những ngày lao động ở Trung Quốc là những chuỗi ngày cơ cực. Ninh và một số anh em phải làm việc từ 3 giờ sáng đến 20 giờ tối thì mới xong công khoán, ăn uống kham khổ, lại thường xuyên phải sống trong tình trạng lo sợ cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ. Vì vậy, sau khi làm việc xong, không ai dám đi đâu và cũng chả biết nơi mình đang ở là ở đâu. Công việc nặng nhọc, chịu sự giám sát chặt chẽ của chủ, nếu ai lơ là bị trừ lương, làm việc không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm, không có tổ chức nào đứng ra bảo vệ họ, cho nên việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Trong quá trình lao động chui lủi tại Trung Quốc, ngày 8 tháng 12 năm 2016, Công an Trung Quốc tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của các đối tượng tại nơi làm việc. Do không xuất trình được các giấy tờ tùy thân hợp pháp, nên số người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bị đưa về đồn Công an Trung Quốc và bị tạm giam tại trại giam Sùi Kháy, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến giữa tháng 1 năm 2017, số người trên bị Công an Trung Quốc thả tại bến đò biên giới Việt Nam-Trung Quốc và yêu cầu lên đò qua sông về Việt Nam. Bị cơ quan chức năng Trung Quốc kiểm tra và bắt bất ngờ, số người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động trên không được nhận bất cứ một đồng tiền lương nào từ chủ. Không có tiền tiêu, chua xót vì đi làm không công cho chủ người Trung Quốc. Anh Đặng Thái Ninh đã đại diện cho anh em vượt biên trái phép một lần nữa quay trở lại chỗ làm để đòi tiền công. Sau khi được thanh toán tiền công, anh Ninh ngủ qua đêm tại chỗ làm cũ và nửa đêm bị hai thanh niên lạ mặt dùng dây xiết cổ đánh đến trọng thương, số tiền công ít ỏi bị số đối tượng cướp mất. Trở về Việt Nam trong tình trạng thương tật, tay trắng, anh Ninh không khỏi bùi ngùi cay đắng.
Em cũng muốn nhắn nhủ với tất cả những ai có ý định sang vượt biên sang Trung Quốc lao động thì tốt nhất thì hãy dừng lại và ở nhà làm gần gũi gia đình. Công việc ở nhà tuy nó ít nhưng mà nó không phải bị vào rơi vào hoàn cảnh như em. Đi sang bên đấy làm vừa xa gia đình vừa nhiều cái bị bóc lột lao động, cho nên là cũng mong muốn mọi người đừng có ý định sang bên đấy để lao động nữa.
Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Cao Ngạn cho biết, số lao động trên sau khi trở về địa phương, chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền họ cũng như các hộ dân trên địa bàn về hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và định hướng cho họ công ăn việc làm ngay tại địa phương.
Các cái đối tượng đi lao động trái phép thì chủ yếu là do cái con đường mà rủ nhau đi là chính, và cũng do cái thứ nhất là cái trình độ văn hóa nó cũng thấp, và cái rủ dê nhau đi thành cái nhóm chơi với nhau xong rủ nhau đa phần là như thế. Thế còn cái mục đích có khi họ cũng không biết là sang đấy họ làm gì, họ chỉ rủ đi sang đấy để làm. Tôi cũng nắm bắt là hỏi một số thanh niên ấy thì sang đấy thì họ cứ dẫn đi thôi, làm chỗ này không được thì lại dẫn đi chỗ khác làm. Thế có khi là đi cả năm trời về chả có đồng nào cả. Còn định hướng tới của Ủy ban dân thì cũng tiếp tục tuyên truyền và có cái tư vấn về việc làm cho các cái thanh niên, đặc biệt là cái lứa tuổi mà học xong các cái lương lao động nông nhàn ở địa phương, mở các cái lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Và về cái công tác quản lý nhà nước ấy, thì đối với thanh niên vào quản lý và phân công các cái đồng chí, đặc biệt là các đoàn thể động viên rồi tuyên truyền để người ta hiểu rõ cái việc đi như thế là rất là nguy hiểm. Và ở đây thì cũng phối hợp đoàn thanh niên, giao đoàn thanh niên là xây dựng các cái mô hình làm kinh tế tại địa phương để cho họ nhìn thấy cái lợi ích đấy để họ tham gia phát triển sản xuất kinh tế ở địa phương thôi.
Xuất cảnh ra nước ngoài lao động với mong muốn thay đổi cuộc sống, thoát nghèo là ước mơ chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, đi theo con đường bất hợp pháp thì không chỉ đối diện với nhiều rủi ro bất trắc nơi xứ người, mà còn vi phạm quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thêm phức tạp. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Ở vào mùa hè, trẻ cần được bổ sung gì để tăng sức đề kháng? Đây là chủ đề mà chương trình Về Ăn Cơm phát sóng tuần sau sẽ đề cập. Cha mẹ hãy lưu ý để cùng nghe bác sĩ Anh Xuân và chuyên gia Đinh Đoàn chia sẻ nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe. Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai, thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba, thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc. Dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658
02803-645-658
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.